chờ mong các nhớ cùng chung tiếng. Vỡ lẽ trời ban chẳng có phiền, ánh sáng trung hòa cùng các giới, duyên tình rõ rệt tự mình yên. Chờ mong ai ra đời cũng muốn đẹp, muốn mọi người thương, mọi người quý với chúng ta, đó là chờ mong. Còn cái pháp mà chúng ta đang hành cũng đang chờ mong mọi người cùng chung tiếng. Chúng ta phải ảnh hưởng tốt, người ta mới cùng chung tiếng với chúng ta, mà ảnh hưởng xấu, không có ai đi với chúng ta. Vỡ lễ trời ban chẳng có phiền, hiểu được trời đã ban, mà chúng ta lấy của trời để giải tỏa những sự phiền ô rắc rối trong nội tâm, thì không còn phiền nữa. Ánh sáng trung hòa cùng các giới. Khi tâm thức chúng ta quân bình, tức là tạo được ánh sáng trong nội tâm, trung hòa cùng các giới, duyên tình rõ rệt tự mình yên. Duyên trời đã tình xây dựng trong khả năng của chính mình rất rõ rệt, thì mình thấy yên tâm mà hành, yên tâm mà tiến, yên tâm mà tu, yên tâm mà sống trong cõi tạm, hướng về một chiều hướng xây dựng cho chung, mọi người sẽ cộng hưởng hòa bình ở tương lai. Những người tu vô vi không phải người ngu và cũng chẳng phải người khùng. Thấy rõ đường nó có thể làm được, nó có khả năng khai thác lấy chính nó. Tại sao nó không làm, nó còn nhờ đỡ thần thánh, ma quỷ khai thác mà tự hại. Thế này nó thức giác rồi, nó có khả năng khai thác lấy chính nó, để cống hiến cho quần sanh ở tương lai. Thì nó dũng mãnh hành triển, làm một việc cho tất cả mọi việc, tức là đại sự ở tương lai. Không cần phải rêu rao kiếm vốn kiếm liếng nữa. Vốn của trời đất đã có sẵn. Hành để khai triển. Không thấy cái vốn của trời đất đã ân ban và xây dựng chúng ta sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ chúng ta, mà chúng ta không bằng lòng phục vụ chúng ta, làm sao khai sáng lên chính mình được. Bằng lòng phục vụ lên chính mình mới khai sáng chính mình. Đêm đêm lên tu, soi hồn pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thanh nhẹ, hội tụ sự thanh nhẹ trong nội tâm rồi là huệ, là sáng, là hiểu được. Vạn linh đang cấu trúc hình thành một cái xác duyên dáng này. Thiếu thanh tịnh, không hiểu nguyên lý của càn khôn vũ trụ, luôn luôn thuyết sai và hành sai, và dẫn sai, đó là tội. Khi còn sống đã tạo tội rồi, xuống địa ngục rồi chỉ có đi theo vô trong cái ngục đó thôi, chứ không có cải được. Mình làm cho mình khổ mà. Còn tu về vô vi, đêm đêm lo giải bớt khổ, cứu khổ ban vui. Chịu hành tức là cứu khổ ban vui. Khi mà tâm thức quân bình của người nó vui lắm. Thấy trời đất rất gần với chúng nó. Thấy rõ một vị Phật. Từ trong khổ dũng mãnh tu tiến, mới hình thành luồng điển duyên dáng để tận độ quần sanh tới ngày hôm nay. Chúng ta là người đi sau mà không nhìn rõ những gì trời đất đã ăn ban, mà chính chúng ta có khả năng hứng giải được, không làm. Làm gì có một cái tâm lành tốt để phục vụ quần sanh. Cho nên nhiều người đã học biết bao nhiêu kinh kệ mà không hiểu cái nguyên lý của nó thì chỉ cái tạo sai, từ đó sai luôn rồi dẫn sai, một đống người sai không có tiến được. Cuối cùng của những vị đó là bệnh hoạn không cứu được. Tại vì nó không hiểu nó, nó không biết thương nó không biết xây dựng cho chính nó. Rồi nó cứ bông lông ba la, không biết làm được cái việc gì, rồi tới chết vậy thôi. Hiểu lý thuyết của ông Phật này, hiểu lý thuyết của Chúa, hiểu lý thuyết của ông thần kia, mà rốt cuộc không hiểu khả năng tiến hóa của chính mình, thì kể như không. Phải hiểu khả năng tiến hóa của chính mình, mình đi nhanh hơn, hiểu rõ hơn, và thực hiện tốt hơn, thì chúng ta mới thấy rõ cái nhiệm vụ hiện diện tại mặt đất để làm gì. Khả năng con người là cái gì? Ánh sáng trong tâm thức. Mọi người đều có. Mọi người có cơ hội thức tâm, tự sửa, tự tiến. Càng sửa thấy mình càng sai. Quá khứ sai nhiều quá. Bây giờ phải tu nhiều hơn, phải sửa nhiều hơn thì mới có kết quả. Thế nhiều người dũng mãnh bỏ hết sự nghiệp đi tu, vì nó có một cái sự nghiệp siêu nhiên của trời đất đã hình thành cho chính nó, mà nó không có khả năng để khai thác, để tận hưởng cái niềm vui của trời đất đã ân ban. Nó thấy nó là một tội hồn chưa tiến hóa nổi. Hồn biết làm chủ cái thể xác mới thật sự là người tu. Hồn không biết làm chủ cái thể xác thì tạo cảnh bơ vơ cho nội tạng. Sự vận hành của cơ tạng không điều hòa thì bệnh hoạn sẽ xảy đến và nạn tai sẽ đến rất dễ dàng. Vì trượt hút trượt. Nhiều người giàu có đi trên cái xe bánh bao nhưng mà bị đụng xe chết. Là trượt hút trượt. Nhiều người nào giờ không có tiền, không có trúng số, mà trúng cái bạc triệu mua xe hơi chạy 2-3 vòng đụng cái chết mất. Tại vì có tiền nó mới có tham nó mới có tính nó mới có trượt. Càng tính càng trượt, nó mới hút trượt. Đụng xe chết. Chứ hồi nào giờ tôi nghèo khổ, làm ruộng ăn tôi đâu có bệnh gì đâu, đâu có bị nguy hiểm đâu. Mà từ ngày tôi trúng số mua xe hơi, đụng cái rầm chết. Thấy rõ trượt và thanh chưa? Cho nên người tu dũng mãnh tu, hiểu đường lối rõ ràng tu, chỉ có giải đi tới thanh nhẹ. Không có trượt lấy gì mà hút trượt. Đó là chứng minh chúng ta sẽ bớt nạn, giải được nghiệp, lúc lâm chung bớt khổ đi. Cái khi chết rồi đứng một bên cái xác, tiếc uổng, thấy những người đó rất tội nghiệp. Muốn ăn năn muốn sửa nhưng mà trễ rồi. Ta phải đi học trở lại hết. Cho nên ở thế gian muốn làm có tiền cũng phải đi học cái nghề chuyên môn mới có tiền. Ở địa ngục, muốn tiến qua tới một cảnh giới đẹp cũng phải học khổ vô cùng mới tiến tới cái sự thanh nhẹ bên trên. Giờ đêm đêm chúng ta là tu, người đời nhìn thấy chúng ta thấy khổ, thấy ngồi đó, thấy ngồi cách e khổ cực lắm. Nhưng mà nó dày công làm, nó sẽ ổn định ra. Thì lúc ổn định rồi mới thấy cái giá trị của trời đất. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm. Thấy được giá trị của trời đất, chúng ta mới theo cái giá trị đó mà tiến hóa, tới sự thanh nhẹ, nhiên hậu mới cộng hưởng được nguyên lý của trời đất. Người đời không thấy, nghịch lại, không bao lâu, rồi cũng bệnh nan y, cũng chết, là tại vì nghịch, không có thuận. Người tu vô vi phát triển ra, mới thấy thuận là cần thiết, nghịch là vong hại chính mình thôi. tìm đường hẻm đi là nghịch, khai mở tu tiến là đi đường lớn, đi xa lộ, tiến thẳng, tiến nhanh hơn trong trực giác của chính mình, chứ không có còn lệ thuộc ảo ảnh nữa, mới thật là người tu vô vi. Vô vi ở đời nghe không hiểu, bởi vì ít người hiểu, là tại vì ai cũng lo tiền, lo tranh chấp, lo địa vị. Học sẽ giỏi, có vị trí tốt, có tiền nhiều, thụ lợi cho nhiều, tạo họa cho chính mình mà không hay. Lúc còn đi học, nói tôi thành tài, tôi ra tôi phục vụ người nghèo. Nhưng mà khi mà làm có tiền rồi đâu có biết người nghèo nữa. Nó từ trong cái góc nghèo mà ra, nó tưởng nó là sang hơn hết, nó là hay hơn hết. Con người mới tu cũng vậy, từ trong cái góc tâm tối, mà tức tâm một chút mới đi tu, tu đạt được cho ta hay. Thế giới chỉ có ta là thứ nhất thôi, người khác không có nữa. Điều đó là sai lầm. Thế gian không có ai tài hơn ai. Thức tâm hiểu được, sửa được mình là phước của chính phần đó thôi. Không có cái gì mà hay hơn người khác được. Cho nên chư Phật cũng chưa có xưng danh, chưa có nói là ta hay hơn người. Mà chỉ con ma nhập xác xưng Phật, hay nói đông nói tây nói đủ thứ. Ta sẽ đọa người xuống địa ngục rồi này kia, cái nợ là nói dốc. Chính nó đã đọa nó xuống địa ngục mà nó không hay. Nên là muốn đọa người này, muốn đọa người kia, muốn yếm người này, muốn yếm người nọ. Mà chính nó đã yếm nó mà nó không biết. Giờ tưởng được học được một hai điệu bồ là hay lắm. Người khác không biết. Người ta biết, người ta không thèm học. Vì học không có đến đâu, học chi. Học được bùa rồi không có hại được ai. Nếu hại người tức là hại mình, không có tiến bước được. Học làm gì chứ khổ. Còn học tướng số để chi? Nói chuyện bề ngoài không, bên trong không sửa. Cho nên cắm đầu tu vô vi một thời gian rồi đi kiếm thầy tướng coi cơ thứ có trúng. Không có trúng đâu. Năm nào cũng nói là hỷ sự rồi đủ chuyện, mà rốt cuộc người tu đâu có gì đâu, lúc nào nó cũng có hỷ sự. Hỷ sự là vui, nó biết nó được đạt được quân bình, được sang suốt, tránh được sự phiền muộn của tình đời là nó vui rồi.